những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin kính chào quý thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính chào chị Phương Quỳnh và kính chào cô Betty.
Phương Quỳnh xin chào Nhã Quyên và kính chào cô Betty.
Có Phương Quỳnh người mới phải không?
Dạ, Phương Quỳnh xin kính chào cô. Cô có khỏe không thưa cô?
Cảm ơn Phương Quỳnh, cô vẫn thường. Bên Cali này thì trời cũng rất là tốt, thành ra là hầu như là trời thời tiết nó tốt, thành ra là sức khỏe của mọi người cô thấy là cũng khá lắm. Còn bên đó thì sao đây?
Dạ thưa cô, thời tiết hôm nay ở Dallas thì có mây nhiều và nhiệt độ cao nhất là 77 độ và thấp nhất là 64 độ, có hơn 80% cơ hội mưa cho buổi chiều hôm nay. Rất thích hợp để mọi người cùng nghe chương trình Có Những Niềm Riêng của cô cháu mình. Một chương trình mà quý vị có những tâm sự không biết chia sẻ với ai hoặc cần lấy ý kiến của người khác thì quý vị có thể gọi vào chương trình để chia sẻ với cô Betty cũng như quý thính giả nghe đài. Dạ, bây giờ Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin mời trở lại với cô Betty.
Cảm ơn Phương Quỳnh rất nhiều và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là thời tiết rất là tốt ở bên đó cũng như là bên này, thành ra là có lẽ cái làn sóng cũng tốt nữa, không như mọi lần mà cứ sau 5 giờ bên đó thì là nó khó nghe. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay rất là thời tiết như vậy là bên Dallas rất là tốt. Vâng, và những ngày lễ lại thì coi như là Mother Day cũng đã qua rồi và chúng ta cũng sắp sửa có một cái lễ lớn nữa của cho những người cha. Thì ra là Betty cũng mong rằng mấy các người cha cũng có những cái ngày lễ rất là vui với các con cháu cũng sắp sửa đến rồi. Ở bên Cali này thì thời tiết rất là tốt, hôm nay trời trong mà giờ có gió mát lắm. Thì trước khi Betty có một cái lá thư gửi cho các quý vị ngày hôm nay cùng chia sẻ với tâm sự của một vị đã gửi cho chúng ta thì Betty cũng nói một cái vài điều mà theo cái nhận xét của Betty thì thấy rằng là chẳng hạn như bên Cali này đó, lúc nào cũng có nhiều chuyện mà nó liên lạc đến cái vấn đề cộng đồng của chúng ta đó, thì chúng ta cũng không thể nào mà nghĩa là ngồi yên được để mà nhìn được. Thành ra nhiều khi Betty cũng có một vài điều Betty cũng thích chia sẻ với các quý vị ở xa. Bên này thì chúng ta sắp sửa có một cái ngày 7 tháng 6 sắp sửa có một cái bầu cử giám sát viên của quận Cam này. Mà quý vị biết là quận Cam chúng ta rất là đông người Việt Nam lắm. Thì ra có hiện giờ thì đang có ông Andrew Đỗ là cái người mà đang ứng cử, đang tái ứng cử cho cái chức vụ của giám sát viên. Thì ông ấy là luật sư, vợ cũng là chánh án, cũng là luật sư nữa. Và bây giờ có một người đang tranh cử với ông, tức là ông Bùi Phát. Thành ra là mình thấy hai người ra Việt Nam để ra tranh cái chức vụ này. Trong khi đó cũng có hai người Mỹ nữa, họ cũng là ra cái chức vụ này nữa. Thành ra là nó cũng đang làm một cái đề tài rất là sôi nổi cho cái quận Cam này. Người Việt Nam mà chúng ta thì ra thì đông thì cũng là phải nói là cũng tốt cho dân bản xứ của chúng ta, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng nhiều khi cũng phải liệu cái sức của chúng ta nữa, mà cũng phải đoàn kết lại để mà để mà giúp cho người Việt Nam để được thắng cử. Nhiều khi cái mình đi ra mình tranh cử mà mình biết cái sức của mình không được, mình đi làm chia phiếu ra, thì cái điều đây là cái điều rất là đáng buồn nữa. Thì những cái sự kiện nó đang xảy ra ở bên quận Cam này đó. Những nơi khác thì Betty biết rằng cũng có những cái mùa tranh cử như này, chắc cũng có nhiều chuyện lộn xộn như vậy đó. Rồi nhất là cái tinh thần của chúng ta đó, nó ở hải ngoại này đó, nó không có được đoàn kết cho lắm. Mà nếu không đoàn kết cho lắm thì nó gây ra nhiều cái sự, rất là chúng ta mất nhiều cái quyền lợi cho những cái người dân thiểu số như chúng ta như thế này. Và hơn nữa là các quý vị biết là bây giờ nó chúng ở bên Việt Nam mình cá nó chết nhiều, cũng vì những cái tập đoàn ở bên Trung Cộng, nghĩa là nó đem những cái hãng xưởng qua rồi nó thải chất độc qua cho nước biển của chúng ta. Và nếu chúng ta mà không đoàn kết ở hải ngoại thì làm sao chúng ta giúp được người ở trong nước được, để mà chúng ta nhân cái dịp này chúng ta có thể giúp cho người trong nước để có tiếng nói, và họ để cho các giới trẻ bên trong nước họ đang đứng lên để mà họ lật đổ cái chế độ cộng sản. Đó cái điều mà chúng ta phải nên suy nghĩ, mà để chúng ta đoàn kết lại, để mà chúng ta cố gắng làm một cái gì cho đất nước. Cái hiểm họa mà mất nước với mất biển rồi đủ thứ hết thì nó đang xảy đến cho dân tộc của chúng ta tại quê nhà như vậy. Chúng ta không nghĩ đến mà chúng ta cứ ở ngoài này chúng ta cứ kèn cửa nhau, rồi chúng ta la lối với nhau, nói xấu nhau, nhiều chuyện lắm. Nó các quý vị tưởng tượng coi, nếu mà đất nước của chúng ta mà mất thì chúng ta như những người Do Thái đó, đi lưu lạc không biết bao nhiêu lâu mới được trở về cái đất nước của chúng ta. Mà cái nước Việt Nam mình đã nó tồn tại được đến ngày hôm nay thì đã phải nói là công trình của bao nhiêu thế hệ ông cha tổ tiên của chúng ta đã chiến đấu bao nhiêu năm, mà bây giờ chúng ta mới được như thế này. Mà rồi bây giờ nó nát ra, phải nói thì nhiều khi Betty ngồi Betty suy nghĩ rất là buồn cho cái quê hương đất nước của mình, nó làm như nó nát ra, mà các em giới trẻ Việt Nam mình thanh niên thấy nó lớn lên mà nó không có một cái tương lai gì cả. Mà bây giờ chúng ta nên phải là cố gắng, mỗi người trong chúng ta phải làm một cái gì đó để mà chúng ta cứu cái đất nước của chúng ta. Đó là những nỗi niềm mà Betty muốn chia sẻ với các quý vị ngày hôm nay. Vâng, và Betty nghĩ rằng Phương Quỳnh cũng như Nhã Quyên là những giới trẻ tại hải ngoại, thì không biết các em có nghĩ gì về những cái chuyện mà bây giờ nó đang xảy ra tại đất nước của chúng ta không?
Dạ vâng, cái vấn đề cá chết vừa rồi thì hiện nay cũng là một cái vấn đề nóng bỏng của người Việt Nam ở trong nước cũng như là ở hải ngoại, thưa cô. Và Phương Quỳnh cảm ơn cô rất nhiều về việc cô đã chia sẻ với quý khán giả nghe đài. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Trong chương trình này thì cô Betty sẽ đọc câu chuyện của một vị thính giả gửi về cho cô. Và Phương Quỳnh và Nhã Quyên mong là quý vị sẽ có những góp ý cho vị thính giả này. Dạ, Phương Quỳnh xin mời cô Betty.
Vâng, cảm ơn Phương Quỳnh và Nhã Quyên. Và bây giờ Betty có một cái lá thư của một người tên là Oanh Nguyễn gửi về cho chương trình của chúng ta như thế này. Kính thưa cô Betty, tôi có một người con gái với người chồng tôi mà chúng tôi lấy nhau do tình yêu. Chồng tôi trước kia là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và mấy chục năm trước ông đã di tản một mình theo đơn vị trong những ngày Sài Gòn rối loạn. Những năm đầu tôi không nhận được tin tức gì của chồng tôi, một phần vì nghĩ rằng khó còn có cơ hội gặp lại nhau, phần khác tôi không một mình đảm đương được cuộc sống của hai mẹ con, nên tôi bước đi một bước nữa với một thanh niên độc thân sinh trưởng trong một gia đình lễ giáo. Sau đó tôi có thêm một con trai với người chồng sau này. Và 10 năm sau, chồng trước của tôi liên lạc về Việt Nam, có gửi cho tôi đôi chút phương tiện tiền bạc. Biết tình hình hiện tại của tôi, anh đề nghị tôi trao trả đứa con trai cho nhà chồng và và anh sẽ bảo lãnh tôi cùng với đứa con gái của anh đi đoàn tụ. Tấm lòng mẹ thương con không cho phép tôi nhận một đề nghị như vậy, mặc dầu tôi rất yêu chồng trước của tôi. Tuy nhiên, anh không nhượng bộ. Sau đó, gia đình chồng thứ hai của tôi xuất cảnh đi qua Pháp, mang tôi và các con của tôi theo. Do việc này, đứa con gái riêng của tôi đã mang họ của bố dượng nó. Ở bên Mỹ thì người chồng trước của tôi cũng đã tục huyền từ hơn 10 năm nay với một người đàn bà có hai con riêng và một con chung với anh. Theo lời anh nói, bà vợ này trung bình về mọi mặt, lấy anh vì sự thuận tiện đôi bên chứ không do tình cảm. Vì vậy nếu có thôi nhau thì cũng dễ thôi, không trở ngại gì. Mới đây anh có đề nghị tôi trở về sống với anh, đem cả đứa con riêng của tôi theo nếu tôi muốn. Thú thật với cô, tôi không lúc nào ngừng thương yêu người chồng trước của tôi cả, dù thời gian trôi qua thế nào và biến cố trong đời xảy ra thế nào. Nay lòng tôi chỉ nghĩ đến người chồng cũ của tôi, xin cô góp ý giùm tôi. Tôi sống trong gia đình người chồng mới, không mảy may hạnh phúc. Anh ta hay ghen tuông và cũng đánh đập tôi nhiều lần. Cũng như nhà chồng cũng không ưa tôi, cho là tôi đã dùng nhan sắc làm hại đời con trai của họ từ lâu rồi. Rất mong lời giải đáp của cô. Kính chào cô, ký tên là Oanh Nguyễn. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Anh Nguyễn viết để cho chúng ta góp ý vào với những trường hợp của cô Anh Nguyễn như vậy. Xin mời quý thính giả dành chút thời giờ để mà góp ý giúp cho cô Anh Nguyễn với những lời thắc mắc của cô. Xin cảm ơn quý thính giả.
Dạ, cảm ơn cô Betty. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và cô Betty vừa chia sẻ lá thư của cô Anh Nguyễn. Quý vị nào đã nghe rồi thì xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Anh Nguyễn trong lá thư này. Cô nên làm như thế nào? Vẫn tiếp tục ở với người chồng thứ hai hay là ly dị và trở về sống lại với người chồng đầu tiên của mình? Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho cô Anh Nguyễn. Dạ, xin trở lại với cô Betty.
Cảm ơn Nhã Quyên. Thì mình thấy cái cuộc đời đó nó có nhiều cái sự rắc rối thật đấy chứ.
Dạ. Dạ Nhã Quyên xin phép cô Betty được mời vị thính giả trên đường dây thưa cô.
Dạ vâng, xin mời đi ạ.
Dạ Nhã Quyên và Phương Quỳnh xin chào. Xin vị thính giả tắt giùm cái radio được không ạ? Hello.
Chào chị Betty, chào Nhã Quyên và Phương Quỳnh.
Dạ, xin chào chú. Dạ, xin chú cho biết quý danh à.
À, có phải anh... Thì như chú Liêm hả không ạ?
À, sao mà biết? Hay quá vậy.
Dạ, giọng hơi đặc biệt. Dạ.
Đúng rồi, giọng này là giọng nhà quê mà.
Dạ, giọng Huế, giọng Huế. Thành ra là nghe rất là đặc biệt. Dạ vâng, xin mời anh Liêm khỏe không ạ?
Tôi nói là cái số tiền là tôi... Tôi mở nghe cái đoạn sau thôi, đọc được, chưa nghe hết.
Ừ. Dạ vâng, Nhã Quyên có nhắc lại được dùng cho cô không?
Dạ, Phương Quỳnh xin được phép nhắc lại để chú Liêm rõ. Thì trong thư mà cô Bích Tê nhận được, đó là thư của chị Oanh Nguyễn. Thì chị Oanh Nguyễn đã lấy chồng và sau đó thì người chồng đi di tản. Thì chị Oanh Nguyễn có lấy một người chồng khác. Sau này thì người chồng trước... đi nước ngoài và có yêu cầu là chị trao trả người con trai của chung của hai người và đi bảo lãnh. Thì khi người chồng thứ hai cũng bảo lãnh chị đi Pháp thì chị Chị Oanh Nguyễn, hiện nay thì đang sống với người chồng thứ hai, nhưng mà người chồng cũ thì thường hay ghen tuông và cũng thỉnh thoảng cũng có đánh đập chị. Trong khi đó thì người chồng cũ có yêu cầu chị ly dị và quay lại sống chung với anh. Thì chị cũng đang rất là bối rối, không biết là có nên ly dị để quay về với người chồng cũ hay không. Thì chị nhờ quý thính giả nghe đài góp ý cho chị. Chú Liêm có ý kiến gì về việc này ạ?
Dạ, xin mời anh Liêm ạ. Dạ, cái câu chuyện đúng là như vậy đó. Phương Quỳnh cũng đã nhắc lại, cũng coi như là đại ý, cũng đúng là như là tâm sự của cô Anh Nguyễn đó, thưa anh Liêm.
Bây giờ tôi hỏi là cô Phương Quỳnh là như là người mới của Đài Radio phải không?
Dạ vậy, phải thưa chú.
Đúng rồi, bây giờ Phương Quỳnh cho biết ý kiến đi. Thế nào?
Dạ vâng. Chú Liêm gọi vào mà chú không có ý kiến hay là sao thưa chú?
Không có ý kiến, nhưng mà muốn biết ý kiến của Phương Quỳnh thế nào.
Dạ chị Phương Quỳnh thì chắc là chị chưa có cái ý kiến về cái câu chuyện này, cho nên không biết nếu mà chú không có ý kiến cho câu chuyện này thì xin phép mời một vị thính giả khác cho ý kiến thưa chú.
Xin mời anh Liêm đi anh Liêm ơi. Dạ, Vicky biết là anh Liêm có nhiều ý kiến lắm ạ. Dạ, với để nhường những thời gian này trước này để cho các quý thính giả trước, rồi sau đó các em sẽ có một vài ý kiến riêng của các em sau, cũng như là Vicky nữa thưa anh Liêm. Xin mời anh ạ.
Như vậy là một cô Oanh cô đã bước thêm một bước nữa. Thì thật thì cái đó là cái phiền toái mà từ mình chuốc lấy, từ mình gây nên, cho mình cần phải chấp nhận. Nhưng mà riêng đối với tôi thì thấy người trong cũ đã đề nghị là có thể hai người trở lại với nhau thì cô Oanh cô đã sống với người chồng cũ thời gian còn khá dài rồi, có con có cái rồi người ta rồi, thì cũng biết cái người chồng cũ của mình là thế nào. Còn cái người chồng mới thì theo như cô Phương Quỳnh vừa kể đó thì rồi lúc mình gọi mình cái lỗi hành xử vũ phu, cái điều đó thì nhất là trong xã hội bây giờ thì đối với phụ nữ thì người ta không chấp nhận nữa. Cho nên theo tôi nghĩ, nếu mà vì cái hạnh phúc riêng, vì hạnh phúc của mình và đồng thời cũng có thể hàn gắn lại cái vết thương mà do cô Oanh đã gây nên một phần, và một cách để một hình thức để tả lỗi về người chồng cũ thì nên trở về với người chồng cũ đó. Thì dù sao thì cô Oanh cũng đã biết người chồng cũ là thế nào rồi, thì nếu mà thấy có thể trở về lại mà mưu tìm được hạnh phúc thì mình nên trở về.
Dạ.
Dạ vâng, được, cảm ơn anh Liêm ạ. Vâng, tức là ý anh nói là bây giờ cái lỗi là do cô Anh này cố gây ra, bởi vì khi ông chồng ông đi qua Mỹ thì cố không chờ đợi được và cố đã lập gia đình với một người thứ hai, thì thành ra bây giờ cố là gặp trở ngại trong cái vấn đề gia đình hạnh phúc với người thứ hai mà ông chồng cũ này cũng muốn cố về với ông nữa. Do là thì ý anh Liêm là coi như là anh khuyên cố nên trở về với người chồng cũ, phải không?
Dạ, cảm ơn chú Liêm rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên, Phương Quỳnh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, nhà Quyên Phương Quỳnh xin chào ạ. Hello. Xin vị thính giả có thể lên tiếng được không ạ? Hello. Dạ, nhà Quyên Phương Quỳnh xin được mời vị thính giả khác. Hello. Hello, nhà Quyên Phương Quỳnh xin chào. Hello. Dạ vâng, nhà Quyên Phương Quỳnh xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây. Hello.
Dạ, ba em không ạ?
Dạ, chào chị, xin chị cho biết quý danh ạ.
Em tên Phương á chị.
Dạ, xin mời chị Phương.
Chào cô Bích Ti,
dạ.
Chào hai chị Phương nha.
Dạ.
Vâng, Bích Ti xin chào chị Phương ạ, xin mời chị góp ý ạ.
Dạ. Em chỉ nói
sơ
thôi, nếu mà hai chồng lấy nhau mà không có tin tưởng lẫn nhau đó, mà cứ đánh đập vậy thì không sống, không có hạnh phúc đâu. Mà nếu như mà cho một cơ hội lần cuối, nếu như mà không còn đánh đập nữa mà biết thương vợ thương con thì ở lại đi. Còn nếu như mà cái tính là vẫn tập mấy cái đánh vợ hoài thì thôi chia tay đi là vừa. Em chỉ nói vậy thôi.
Chị Phương nói là coi như là nếu mà một người chồng vũ phu đánh vợ thì mình nên cho một cơ hội lần cuối thôi, tức là lần cho một cơ hội, tức là sao, tức là mình chị nói chị Oanh thì phải nói chuyện với người chồng mới cũ, người chồng mới này phải không chị?
Nói lại người chồng thứ hai đó là nếu như không thương nhau thì cổ đâu có lấy ảnh đâu, mà đã lấy rồi thì phải tin tưởng, thứ nhất là phải tin tưởng, thứ hai là phải biết
Vâng, tức là chị cũng nói là cho ông này một cái cơ hội lần thứ hai. Nếu mà ông còn tiếp tục mà vũ phu với cô Anh ấy, thì cô Anh nên ly dị. Rồi sau đó thì cô Anh sẽ trở về với người chồng cũ của mình. Phải không chị Phương?
Dạ, đúng.
Cảm ơn chị nha.
Tại vì chúng ta cũng đã có con rồi, không có muốn mà cứ đi tới đi lui nữa.
Dạ, cảm ơn chị Phương.
Tức là hai người đều có con hết. Tức là người chồng cũ cô cũng có một đứa con gái. Bây giờ người chồng mới này cũng có đứa con chung... đứa con nữa với người chồng mới này đó.
Dạ, nhưng mà tại vì chị ta cũng đã lấy nhau 30 năm rồi, thì mình cũng đã hiểu tính nết của vợ mình rồi. Nếu như vợ mình mà tâm ba thì mình đâu có mà ở lâu được như vậy. Mà vợ mình đàng hoàng nên mới ở lại mình được lâu vậy chứ.
Dạ, đúng như vậy.
Còn đánh đập cái gì nữa.
Dạ.
Người ta đàng hoàng thì còn muốn gì nữa. Còn cái đấm.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chị Phương rất nhiều. Chúc chị và gia đình những ngày thật an lành, hạnh phúc nha chị.
Dạ, cảm ơn chị Phương nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin phép những vị thính giả đang chờ trên đường dây vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM. Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.